Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, gọi tắt là SIPRI, đã phân tích các dữ kiện thu thập được trong một thời kỳ 5 năm, nhằm đưa ra một con số bình quân được coi là đáng tin cậy hơn là chỉ nhìn vào từng năm một. Theo kết quả thấy được trong thời kỳ gần đây nhất, từ năm 2004 tới năm 2008, Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng trong số các nước trên thế giới tiếp nhận vũ khí quy ước, chiếm 11% tổng số của thế giới. Nhà nghiên cứu Paul Holtom của SIPRI nói rằng cao điểm về sự chuyển giao vũ khí cho Trung Quốc là vào năm 2006.
That was when big ticket items such as combat aircraft, naval vessels, submarines were.
Đó là thời điểm những loại hàng lớn được giao, chẳng hạn như chiến đấu cơ, tàu hải quân, tàu ngầm và đơn đặt hàng sau cùng được đặt vào khoảng đầu thiên niên kỷ từ 2001 tới 2003.
Đồng thời, ông Holtom nêu ra điều mà ông mô tả là một sự sút giảm đáng kể trong số lượng vũ khí được giao tới cho Trung Quốc vào năm 2007 và 2008. Theo ông thì một trong những nguyên do là Trung Quốc cần có thời gian để hấp thu số lượng lớn trang thiết bị mà họ nhận được từ Nga, mà ông coi gần như là một nước cung cấp độc quyền. Ông nói rằng một lý do khác có thể là Trung Quốc tự túc hơn trong việc chế tạo và phát triển vũ khí và công nghệ quân sự của chính mình. Trung Quốc đã không mua được vũ khí của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu từ khi các nước này áp dụng lệnh cấm vận vũ khí sau khi xảy ra vụ đàn áp đẫm máu những người biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989. Ông Holtom còn nói rằng việc Trung Quốc cố gắng phát triển vũ khí của chính mình đã gây nghi ngại cho Nga, là nước lâu nay vốn không thích việc Trung Quốc chỉ mua một số lượng nhỏ chiến đấu cơ có thể dùng trên hàng không mẫu hạm.
Có thể giải thích là người Nga lo ngại rằng khi chỉ mua một số lượng nhỏ như vậy là Trung Quốc muốn tìm hiểu cấu trúc máy móc và tìm cách bắt chước để chế tạo thêm cho chính mình.
Lý do thứ ba là việc Trung Quốc gia tăng số lượng vũ khí bán được trên thế giới đã khiến cho Bắc Kinh muốn tìm cách phát triển một công nghiệp vũ khí của riêng mình. Các dự kiện năm 1980 của SIPRI cho thấy rằng Trung Quốc xếp hạng thứ 5 trong số những nước cung cấp vũ khí nhiều nhất trên thế giới. Ông Holtom nói rằng, dù có những sự tiên liệu là Trung Quốc sẽ trở nên một nước cung cấp vũ khí chính trên thế giới, nhưng trong thời kỳ gần đây nhất thì Trung Quốc đã sụt xuống hạng thứ 12.
At present, what China's been offering is not going to be attractive to most of the big buyers. You look at its markets and they're Bangladesh.
Hiện thời, những thứ Trung Quốc có thể cung ứng không mấy hấp dẫn đối với những nước mua nhiều. Nếu người ta nhìn vào thị trường của Trung Quốc, sẽ chỉ thấy những nước như Bangladesh hay những nước nghèo khác tại châu Á hay châu Phi.
Ông Holtom nói thêm rằng, khách hàng mua vũ khí của Trung Quốc gồm những nước có nhiều tài nguyên dầu lửa như Sudan và Miến Điện, và đây cũng chính là những nước bị phần đông cộng đồng quốc tế xa lánh. Ông còn nêu lên một trường hợp được biết đến nhiều hồi năm ngoái, là lúc mà vũ khí đạn dược của Trung Quốc được chở tới Zimbabwe, không bao lâu sau khi quốc gia phi châu này có cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi.